Tọa đàm 16. Nam mô A Di Đà Phật. Từ lúc chúng ta biết được phương pháp hộ niệm mới thấy được người giảng sanh, và khi thấy người giảng sanh rồi mới giật mình tỉnh ngộ rằng con người chúng ta sống trên đời này khi chết đi bị đọa lạc nhiều quá mà chúng ta không hay. Phải nói là khi biết được chuyện này rồi, nhiều lúc suy nghĩ lại mình sợ mà rịn mồ hôi trán ra. Sở dĩ con người bị đọa lạc nhiều quá là tại vì nghiệp chướng sâu nặng quá rồi, không còn cách nào có thể vượt thoát cái ách nạn trong thời mạt pháp này. Con người cứ nhìn thấy những gì hiển hiện trước mắt thì cho đó là đúng, không biết chuyện đọa lạc, nên chúng ta cứ tiếp tục rơi vào những cảnh khổ vô cùng vô tận, hãi hùng vô cùng mà không hay. Sở dĩ như vậy là tại vì đã là nghiệp chướng sâu nặng mà không biết tu. Rất nhiều người không tu, đời mạt pháp này không tu thì chắc chắn phải bị nạn. Trong khi đó thì có người cũng tu mà thường lại tu thử. Đây cũng là điều thực tế, cứ đi dạm hỏi thì biết. Nhiều người tu thử lắm, có nghĩa là thấy người ta tu mình tới để coi thử, cứ đứng xa xa để nhìn thử. Cũng có những người tu thực chứ không phải tu thử. Họ quyết tâm tu nhưng lại không có hướng tu rõ rệt, gọi là tu mà không biết đường đi. Thành ra suốt cuộc đời tu hành của họ cũng không thành tựu được gì cả. Những dạng người này cứ thấy người này tu như thế này mình chạy theo, rồi thấy người khác tu cách khác mình cũng chạy theo. Thấy người này đưa ra phương pháp này mình chạy theo, thấy người khác đưa ra phương pháp khác cũng chạy theo. Hòa thượng Tịnh Không nói: theo một thầy thì có một đường, theo hai thầy thì có hai đường, theo ba thầy thì có ba đường, theo bốn thầy thì có bốn đường. Ấy thế mà có nhiều người theo cả hàng chục thầy thì như đứng giữa ngã ba đường, cuối cùng phân vân không biết đường nào mà đi. Bên cạnh đó, quan gia trái chủ cài bẫy gian gian khắp nơi, nhất định không để cho mình lựa chọn con đường thoát ly sanh tử luân hồi. Hay hơn nữa là người tu hành có đường đi, có hướng rõ rệt nhưng lại không chịu lập hành, tức là biết đường đi, biết điểm về nhưng mà không chịu đi, hoặc đi chập chững, gọi là không chịu lập hành. Không chịu lập hành thì việc tu hành cũng giống như người tu mà không có hướng, tức là đến sau cùng họ có thể hưởng được một chút ít phước báo nào đó trong đời sau mà thôi. Khi hiểu được chút ít đạo rồi thì mình mới thấy có điều này, tức là trong đời này mình tu hành tốt, nhưng nếu không được thành tựu, không được giải thoát tam giới thì những công đức phước báo mà mình tu được trong đời này nó chỉ cộng thêm vào những phước báo mình đã có trong vô lượng kiếp. A lại gia thức của ta nó giống như một cái thùng chứa vô đáy. Cái khổ là ở chỗ này. Chứ nếu mà ta tu tốt như vậy mà đời sau ta hưởng ngay được cái phước này thì có thể ta được sung sướng. Nhưng khổ một nỗi là khi lâm chung cái tâm của mình đã bị mê rồi, những cái chướng nạn của mình nó ngăn cản rồi. Phước mình tu trong đời này nó trộn lộn xộn trong cái thùng chứa đó, rồi nó khởi lên nhân nào mình đi theo cái nhân đó. Cho nên nhiều khi người tu tốt có tạo phước nhưng sau cùng lại hưởng cái quả xấu, là sở dĩ do cái điểm này. Nghĩa là cuối cùng mình không hưởng được cái phước mình đã tu. Cái phước mình tu được đó có thể trở thành cái nhân trong vô lượng kiếp về sau, trong khi đời này cái nhân ác lại hiện ra. Một khi nhân ác hiện ra thì nó đưa ta vào trong tam ác đạo, làm ta bị lãnh những cái quả xấu ác, những cảnh đau khổ. Còn cái phước mình tu trong đời này sẽ chờ cái duyên, hoặc cho đến khi nào ta vượt qua tam ác đạo rồi mới hưởng. Nó khổ là khổ chỗ này. Trở về với chuyện tu hành của chúng ta, xin thưa thật với chư vị, niệm Phật giảng sanh về Tây Phương là lời của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Ngài nói rõ rệt, thời mạt pháp chỉ còn có niệm Phật mới thành tựu, không niệm Phật không thể thành tựu. Vì sao vậy? Vì nghiệp chướng của chúng sanh trong thời mạt pháp nặng vô cùng, vì căn cơ của chúng sanh trong thời mạt pháp hạ liệt vô cùng, vì đức độ của người trong thời mạt pháp mỏng vô cùng. Chính vì nghiệp chướng sâu nặng, căn cơ hạ liệt, đức độ mỏng manh, nên bắt buộc chúng sanh phải nương theo đại lực của A Di Đà Phật mới có hy vọng thoát dòng sanh tử. Mà nương như thế nào? Xin nhắc lại, không tu thì bị đọa lạc, tu thử cũng chẳng qua gieo được chút duyên nào đó trong vô lượng kiếp về sau. Trong thời gian vô lượng kiếp, mình vẫn có thể bị đọa lạc. Tu đúng đường nhưng mà đi không tới thì rốt cuộc nhiều lắm, gọi là nhiều lắm chứ không phải chắc chắn, là hưởng được một ít chút phước báo nào đó trong cảnh nhân thiên là cùng, vẫn có thể bị đọa lạc. Nếu thực sự muốn được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cố gắng lập hạnh. Những lời nói này chẳng qua là khai triển ba cái tư lương của pháp môn niệm Phật, chứ không có gì khác. Tính nguyện hành. Tính thì chúng ta nói nhiều rồi, những người chưa tin phải tin. Phải tin đi, tin mau mau đi. Nếu chần chờ không tin mau mau, tức là cứ để chừng nào thấy rõ ràng rồi mới tin, thấy người ta giảng sanh rồi mới tin, đòi có được chứng minh rồi mới tin, thì nhiều khi suốt cuộc đời mình không bao giờ gặp được một sự chứng minh đâu. Vì sao vậy? Vì niềm tin bạc nhược. Niềm tin bạc nhược thì không khởi được thiện căn phước đức, tính năng trưởng dưỡng chưa thiện căn. Niềm tin của mình không mạnh thì trưởng dưỡng thiện của mình không được, mà thiện căn của mình không trưởng dưỡng được thì không có cái duyên để gặp được hiện tượng giảng sanh đâu. Cho nên khi Phật nói mình phải tin, nhất định phải tin. Khi niềm tin mình vững vàng rồi thì từ trong tâm mình khởi ra trí huệ, từ trong tâm mình khởi ra công đức, khởi ra thiện căn, tự nhiên mình có cơ hội để gặp. Xin thưa thực với chư vị, một lần điện thoại về Việt Nam là một lần tự nhiên tôi thấy hứng khởi lên, và muốn đem cái lòng hứng khởi này nói cho chư vị biết là thực sự người ta giảng sanh nhiều lắm, không phải là ít đâu. Từ trước tới giờ chúng ta chưa thấy được hiện tượng này đâu à. Mà bây giờ hiện tượng người ta giảng sanh bất khả tư nghị. Họ giảng sanh bất khả tư nghị nên ta nhất định phải tin tưởng. Chỉ có tin tưởng được vậy thì bao nhiêu sự nghi ngờ xóa tan hết. Đối với pháp môn niệm Phật thì tin tưởng ví như có chiếc thuyền. Muốn qua cái bể khổ, ta phải có chiếc thuyền. Phát nguyện là có cái bánh lái, ta phải phát nguyện cho vững vàng. Đừng có phát nguyện hết bệnh, đừng có phát nguyện được trí huệ gì cả, hãy phát nguyện giảng sanh về Tây Phương, là nhất định ta phải đi về cho tới Tây Phương. Tức là cái bánh lái của ta phải lái thẳng về Tây Phương. Đừng có lái con đường nào khác, hãy lái thẳng tới Tây Phương Cực Lạc. Đó gọi là nguyện. Con thuyền đã có, bánh lái đã có, còn hạnh thì sao? Hạnh chính là lập hạnh. Ngài Tĩnh Âm nói dễ hiểu vô cùng. Hạnh là lập hạnh. Lập hạnh là hãy ráng sức mà chèo. Chèo một ngày 20 tiếng đồng hồ, ráng sức mà chèo. Vợ con, bạn bè cùng nhau trên thuyền mà chèo, chèo cho nhanh lên. Chèo nhanh để ta vượt qua cho được cái biển khổ mênh mông này. Nếu mà chèo chậm chạp thì con thuyền chúng ta qua đoạn đường này không nổi. Nếu có thuyền rồi, có bánh lái rồi mà không chèo thì con thuyền chúng ta cứ dập dềnh tại bể khổ này, sau cùng nó cũng sẽ chìm xuống bể khổ này mà thôi. Chúng ta về Tây Phương không được. Đối với lập hạnh, Diệu Âm thấy rằng chúng ta nên cố gắng. Đã tu thực thì ráng mà đi về Tây Phương chứ gì ơi. Tôi biết rằng có người có thể 1 năm, 2 năm, có người có thể 10 năm, có nhiều người mới nói vậy mà tháng sau đã đi rồi. Trong 1 tháng đã đi rồi mà cái hành chúng ta chưa tốt, câu A-di-đà chưa nhập tâm, chúng ta còn lơ là. Thôi chịu thua rồi. Lúc đó chịu thua, quan gia trái chủ đã chận hết rồi. Cho nên đừng bao giờ nói để tháng sau tôi mới niệm Phật. Không đâu ạ. Đây là lời nói của quan gia trái chủ đó. Họ khiến mình nói như vậy đó. Tại vì họ biết rằng 12 ngày nữa là mình phải chết rồi đó chứ gì. Vì thế họ nói là mình chưa chết mà hãy chần chừ, chần chừ cái đã. Cho nên trong vấn đề lập hạnh niệm Phật này, giả sử những gì mắc bận đi làm, thì một ngày có thể dành một tiếng rưỡi, dành trọn thời gian đó để niệm Phật. Trong một tiếng rưỡi niệm Phật như vậy, chúng ta có thể niệm được 5.000 câu A-di-đà Phật rồi. Còn nếu người già rồi, đã bệnh rồi, đã pension rồi, không còn đi làm nữa rồi, trời ơi, thời gian này là thời gian thích đáng để chúng ta niệm Phật. Đừng có chần chừ nữa. Tôi nói thật, tôi sắp xếp tất cả những thời gian. Tại vì xin thưa, chứ gì mà thấy tôi làm việc suốt ngày. Nhiều khi ngủ trưa một chút mà cũng chập chờn. Tại vì nhiều chuyện quá đi, tôi muốn cắt mà cắt không được. Đúng là cái số của tôi là số bất phước. Phải lập công cứ. Khi mà công chuyện đã ổn ổn rồi, tôi sẽ quyết lòng đóng cửa lập công cứ để tu. Tại vì tôi biết rằng chắc chắn cái huệ mạng này của tôi không ai có thể cứu được. Nếu tôi không niệm Phật, nếu không có lập hành ra để niệm Phật ngày đêm, tôi sợ rằng chưa chắc gì đã vượt qua ách nạn của cái nghiệp khổ mà tôi đã tạo ra trong vô lượng kiếp. Chính cá nhân của Diệu Âm này, trước khi biết tu, đã tạo nhiều điều sai lầm vô cùng. Giết hại sinh vật quá nhiều, bắn chim quá nhiều, xuống cá quá nhiều, làm những chuyện vô cùng tai hại. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Nghĩ đến chuyện đó, mình không cách nào tu lơ là mà có thể vượt qua ách nạn. Thế nên xin thưa với chư vị, hôm nay chúng ta hô hào chuyện lập hạnh, thực ra là để tự mình cứu mình mà cố gắng đi. Nếu không thương mình, thời gian nhiều quá mà không chịu niệm Phật, ở đây chính phủ nuôi mình ăn, mình không làm cũng không chết đói mà không chịu niệm Phật. Ở nhà mình nếu có người bệnh thì mình ráng mà niệm Phật với người nhà của mình để cứu người nhà của mình. 5.000, hãy niệm thêm 5.000 nữa đi, thành 10.000. Rồi mình cũng niệm 10.000 nữa đi, để kéo người nhà theo. Nhờ như vậy mà tất cả chúng ta đều đi về Tây Phương hết. Xin thưa thực, với cách tu như thế này, đối với những pháp môn khác thì không bao giờ có một chút hy vọng nào vượt qua tam giới đâu ạ. Nhưng mà với cách tu như thế này, niệm Phật, ăn ở hiền lành thôi, A-di-đà Phật quyết thề sẽ đưa ta về tới Tây Phương để ta thành đạo vô thượng. Quý vị ơi, quý vô cùng. Nguyện cho chư vị hiểu được những chỗ này, mau mau phát tâm niệm Phật, tự mình phát tâm, đừng để ai mời, đừng chờ ai nhắc nữa hết. Vì chính mình lo trước cho mình, đừng để mất phần giảng sanh. Đã tới đây rồi mà để mất phần giảng sanh thì oan uổng lắm chư vị ơi. Nam mô A-di-đà Phật.